Khi con vào nhà lễ Tam Bảo hoặc nhà tổ, con hướng đi vào phía tay phải, ra phía tay trái, như vậy có đúng không ạ? Nếu không đúng thì con phải đi như thế nào ạ? Trong nhà Phật chúng ta gì? Có dạy là gì? Tả thời, tả chuyển, hữu vào, hữu biên. Đấy là dạy trong cái oai nghi đấy, nhiễu Phật đó. Nhà Phật chúng ta là đi gì? Nếu mà đi đúng ấy, phải đi vào cửa bên ra ấy. Tay trái của chúng ta đi một vòng và ra bên tay ấy. Tay phải chúng ta đi thuận theo chiều kim đồng hồ. Còn ở ngoài xã hội á, nhà đình, nhà đền á, thì họ lại hướng dẫn ngược lại với nhà Phật chúng ta là đi vào bên tay, tay phải và ra bên tay trái. Đây là hai pháp thế và xuất thế gian có sự khác nhau vậy các quý vị. Cho nên ngày xưa có một số ông cụ trong đình, trong đền. Ngày xưa tôi ở cái dưới chùa Ngọc Tân, dưới đó có cái đền của Đức Thánh Giá rất là nổi tiếng, thờ Đức Lý Phục Man. Ngài là một viên đại tướng quân của vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta, sau mấy trăm năm Bắc thuộc. Trước đây là chỉ xưng vương thôi, đến ngày mới xưng đế. Các bạn sinh viên, các bạn trẻ biết vị hoàng đế nào không? Hoàng đế là đầu tiên của Việt Nam xưng đế không? 18 vua Hùng mới chỉ xưng vương thôi nhé. Bà Trưng cũng chỉ xưng vương thôi nhé. Bà Triệu cũng chỉ xưng vương thôi nhé. Và đến vị này mới là vị đầu tiên là xưng đế. Vị nào? Đây trong bức tranh có đấy. Trong bức tranh có. Trong 12 bức tranh có bức tranh có. Đó là Lý gì? Lý Bí. Lý Bôn Lý Bí. Vào năm 544 sau công nguyên, Lý Bôn Lý Bí, ngài là một, ngài Lý Bí đó, ngài đánh gì? Đánh tan quân giặc phương Bắc, đó chính là nhà Lương, đánh tan quân Lương. Và ngài xưng gì? Xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, và xây dựng kinh thành ở tại trung tâm thủ đô Hà Nội của chúng ta vậy. Đấy là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta, không phải là Đinh Bộ Lĩnh, cũng chẳng phải là Lê Đại Hành đâu nhá, mà là Lý Bí. Ngài có hai viên đại tướng quân như là tay trái tay phải của mình. Đó là đại tướng quân Lý Phục Man. Lý Phục Man là sau này cũng là chính là Lý Bí, ngài đặt cho thì họ Lý, còn trước đây ngài họ khác cơ. Và một vị đại tướng quân nữa rất nổi tiếng, có trận đánh ở Đầm Dạ Trạch. Vị đại tướng quân họ Triệu. Triệu gì nhớ không? Triệu Quang Phục, đúng rồi. Đó, vẫn có rất nhiều người nhớ. Cảm ơn các Phật tử vẫn quan tâm đến lịch sử nước nhà. Nếu chúng ta vẫn quan tâm đến lịch sử nước nhà là đất nước Việt Nam chúng ta vẫn còn thịnh vượng các quý vị. Sợ rằng chúng ta quan tâm, chúng ta không quan tâm, chúng ta quay lưng với lịch sử nước nhà thì mới nguy cơ nước mất nhà tan. Còn chúng ta vẫn còn quan tâm đến lịch sử nước nhà cha ông bao thế hệ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước thì đất nước chúng ta không bao giờ mất được vậy. Không ai có thể tiêu diệt được vậy. Cho dù có gặp khó khăn một giai đoạn nào nhất định trong lịch sử đi chăng nữa, chúng ta cũng vượt qua được vậy. Và đấy là cái bằng chứng hàng nghìn năm Bắc thuộc nhưng chúng ta không khuất phục, không để cho phương Bắc đô hộ. Chúng ta vẫn nhất quyết để đòi và giành lại bằng được độc lập cho chúng ta thì thôi. Cho nên chúng ta thấy là tôi thường nhắc đi nhắc lại suốt là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chẳng có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta thấy đấy, sống ở trên đời này thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái trách nhiệm chúng ta cùng phải gì? Cùng phải chung tay để xây dựng, để giữ gìn, để vun đắp nó mới thành tựu được. Đấy, trở lại, thôi nói sơ vậy thôi, trở lại bài giảng. Đây là đang nói nó dài dài ra một chút xíu như thế. Để chúng ta thấy thì ngày xưa thầy đến thầy cãi nhau với mấy cụ trông ở bên quán, tức là ở bên quán giá, thờ Đức Thánh Giá đó. Thế là các cụ sang, các cụ thấy là thầy hướng dẫn cho các Phật tử đi bên tay trái của mình vào, lễ xong thì ra bên tay phải. Thế có cụ phó thủ từ, phó thủ nhang ở đền, ở cái quán đó, cụ bảo: ô sư bác, sư bác hướng dẫn Phật tử như thế đi như thế là sai rồi. Thế mình bảo cụ ấy: làm sao mà sai, từ khi cha sinh mẹ đẻ chúng tôi đi toàn thấy là gì, các cụ chúng tôi lại dạy là đi là phải đi vào bên tay phải, mà ra là phải ra bên tay trái. Ở trong dưới những quán chúng tôi đều thế cả, kể cả đi vào tế đi gì đều thế cả. Thế mình mới bảo, ngày xưa thì ngày đấy mình còn mới xuất gia được 2-3 năm thôi, vừa học cái trung cấp năm nhất năm 2 thôi, cho nên cái trình độ Phật pháp cũng như lý luận mình cũng chưa được cao. Mình cứ bảo: không, tôi đi học các hòa thượng các thầy bảo là đi vào thì phải đi bên trái, đi ra thì ra bên phải, đi nhiễu Phật phải thuận theo chiều kim đồng hồ để nhiễu. Thế cụ kia cậu bảo: không, các thầy dạy như thế là sai. Mình cũng chẳng biết cái kiểu gì, mình cũng bảo: không, các thầy, các cụ, các thầy chúng tôi dạy như thế là đúng đấy. Trong cả Oai Nghi chúng tôi học 24 Oai Nghi thì cũng dạy là tả thời tả chuyển hữu thời hữu biên. Đấy là cái Oai Nghi chúng tôi dạy như thế, chúng tôi đi như thế đúng. Cụ bảo: không, nhà chùa phải xem lại đi, nhà chùa dạy sai rồi. Từ khi chúng tôi cái quán của chúng tôi có thì có hơn 1000 năm nay, gần 2000 năm nay rồi. Các cụ truyền từ xưa đến nay gần 2000 năm toàn là dạy là đi bên phải và ra là ra bên trái, vào bên phải ra trái. Lúc đó mình cũng chẳng có đủ lý luận để cãi nhau với các cụ vì mình đã biết đâu. Thì mình cũng ậm ừ thì mình cũng bảo: vâng, thế thôi, để nhà chùa sẽ hỏi các cụ các thầy xem như thế nào. Thì may là cái một cái buổi giảng mấy hôm sau thì Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày lên giảng, thì thầy đưa câu hỏi thì Đức Pháp Chủ ngày mới giải thích là pháp thế và pháp xuất thế gian nó có cái khác nhau, chúng ta không thể nào mà bắt là giống nhau được đâu. Pháp thế gian, đấy, cụ mới lấy một cái ví dụ ở thế gian họ có cấm sát sinh không? Không cấm sát sinh. Thậm chí đến gì? Đến giết người trong bụng mẹ còn không cấm cơ mà. Ngày xưa cụ tổ có nói thế. Ý là nạo phá thai đó. Thế pháp luật không cấm. Thì những cái điều gì pháp luật không cấm thì thế gian họ vẫn được làm. Và cái việc của thế gian, họ đi lễ thánh, họ đi thuận từ bên phải đi sang bên trái, đấy là việc pháp của thế gian. Họ thuận theo dòng đời mà ngược dòng sinh tử, tức là họ thuận theo dòng đời mà ngược trái, họ đúng rồi, họ thuận theo dòng đời ngược với dòng sinh tử, tức là họ không họ thuận theo dòng đời, tức là thuận theo dòng sinh tử. Đấy, cụ nói đấy, thuận theo dòng đời tức là họ thuận theo dòng sinh tử mà đi. Còn nhà Phật chúng ta là gì? Ngược lại dòng đời và ngược dòng sinh tử mà đi. Cho nên chúng ta đi là thuận theo cứ chiều kim đồng hồ. Cụ nói gì? Các thầy, các bác cứ chiều kim đồng hồ như thế nào thì mình đi nhiễu Phật như thế. Đấy, tức là gì? Mình đi thuận theo, cụ giải thích thuận theo chiều kim đồng hồ, đi từ trái sang phải đó. Tức là mình đi thuận theo gì? Thuận theo cái lý Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, đó là sinh lão bệnh tử theo chu kỳ, cứ thuận như thế mà đi. Thuận như thế mà đi, muốn thoát ra nó, muốn thoát ra nó thì mình phải gì? Phải đi ngược lại. Ngược lại là sao? Tức là đời thì họ đi từ phải qua trái. Còn đạo đi ngược lại dòng đời, cái vòng xoáy của sinh tử luân hồi sinh lão bệnh tử của thế gian là chúng ta đi gì? Đi từ trái qua phải, gọi là ngược dòng sinh tử, tức là ngược theo pháp của thế gian. Thế gian là thuần theo sinh lão bệnh tử, rồi lại sinh lão bệnh tử, rồi sinh lão bệnh tử, chu kỳ nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Còn chúng ta là xuất gia tu theo lời Phật dạy, chỉ trai giữ giới, niệm Phật, sam thiền, vân vân, tu tâm dưỡng tính, tích phúc, cải mệnh để cầu thoát ly sinh tử, tức là đi ngược lại cái con đường của thế tục, của đời, của xã hội. Cho nên cụ mới nói giải thích nó sơ sơ như thế, tôi nghe cũng rất là dễ hiểu. Và từ đó sau này mình mới biết là hóa ra thế. Hóa ra là ở trong nhà Phật nhà mình với ở ngoài đời nhà Thánh có cái hai cái cách đi vào đền, vào chùa, miếu mạo khác nhau là như thế. Đấy là ngày xưa là thầy được cụ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, cụ giải thích cho ở ngay trên ghế giảng đường trường Trung cấp Phật học Hà Tây ngày đó như thế. Cho nên ở đây theo nhà Phật thì chúng ta đi vào thì dạy là đi vào từ tay trái ra tay phải, thuận theo chiều kim đồng hồ là đúng hơn. Còn nếu mà đến đền, đến chùa, đến đền, đến đình, đến miếu, đến phủ thì người ta lại hướng dẫn chúng ta đi bên tay phải hướng vào, thì chúng ta cứ nghe theo họ mà đi thôi. Thì chúng ta đến các cụ ngày xưa nói gì, nhập gia tùy tùy tục. Kể cả thầy đi đến bây giờ đến đền, đến phủ, đến miếu lễ thánh, người ta bảo là mời thầy đi lối này thì mình cũng phải theo hướng dẫn của nhà đền để mình đi, chứ mình không thể nào một mình lại bước đi theo sang bên trái qua bên phải như ở chùa nhà mình được, như vào chùa được, mà mình đến nhà thánh nhập gia tùy tục, nhà thánh hướng dẫn thế nào thì mình đi theo người quản lý, người thủ nha, người giúp việc của nhà thánh hướng dẫn, mình cũng thuận theo như thế. Gọi là nhập gia tùy tục, cũng không nên cố chấp quá vào cái đó các quý vị.